Bữa nay thì mình học tới tiếp về cái phần Đức Phật trùng tụng lại, tức là phần số 24. Phần số 24 là tức là chính bộ pháp của ta, tức là trang 71. Trang 71 là số 24. Chính bộ pháp của ta thuận theo chúng sanh nói vào đại thừa làm gốc nên mới nói kinh này. Tức là ở phần trước thì Phật đã lặp lại là tùy theo những cái tánh dục của chúng sanh đó, cho nên rồi ngài nói ra cái chính bộ kinh. Thì cũng là đó là cái phương tiện để mà rồi cũng khiến điều vào cái trí huệ Phật thôi. Cho nên rồi giờ đây là đến cái giờ coi như đúng lúc rồi là quyết định ngài nói đại thừa, đây là Phật mới nói tiếp. Cho coi như chính bộ pháp đó là ngài thuận theo chúng sanh mà nói, cho nên rồi cũng đều là đưa vào trong đại thừa, lấy đại thừa làm gốc. Cho nên bây giờ mới nói kinh này đó, thì như vậy để nói lên nghĩa là đại thừa cũng không rời tiểu thừa. Nghĩa là cái phương tiện nói tiểu nó đại đó là cái phương tiện thôi, chứ cũng đều về một cái việc chính. Có Phật tử tâm tịnh êm dịu và căn lợi, này cũng nhưng mà đáng lẽ là và êm dịu và căn lợi nơi vô lượng các Phật mà tu đạo sâu màu. Vì hàng Phật tử này nói kinh đại thừa đây, ta ghi cho người đó đời sau thành Phật đạo. Tức là ở đây là Phật nói rằng nghĩa là có những người mà gọi là Phật tử tâm đã được thanh tịnh đó, êm dịu tiếng Anh là nhuần nhuyễn, và căn nó bén nhạy lanh lợi đó, tức là cái người lợi căn, thì Phật mới vì những vị này mà nói thẳng cái lý thật để thành Phật đó. Tất nhiên là có những người mà được cái căn cơ mà có thể tiếp nhận được rồi, thì Phật liền vì những người này mà nói thẳng cái lý thật, vì những người này nghe được thì liền tin nhận. Nhưng mà ở đây Phật nói rõ những vị này là ở nơi vô lượng các đức Phật mà tu đạo sâu màu, nghĩa là sao? Tất nhiên là ở đây muốn nói lên là không phải là coi như là cái hạng nói lý suông, phải không, mà những vị này đã từng ở nơi nhiều đức Phật mà có tu hành cái đạo lý sâu màu đó. Cho nên nghĩa là vì những người này mà nói kinh đại thừa này khiến cho nghe đời sau đều nghe là được thành Phật đạo. Nhưng mà nói ở đây thì nói được đó, thì để chỉ rằng được, nhưng mà cũng không phải là cái mới có, phải không, mà cái đã sẵn nơi mình. Nhưng mà ở đây thì quý Phật tử nghe rồi kiểm lại, nghĩa là ta ghi cho người đó đời sau thành Phật đạo. Sao không nói ngay đó thành đi mà lại phải nói đời sau? Những người này đã ở nơi vô lượng các đức Phật tu hành đạo lý sâu màu rồi, tại sao lại không có thổ ký cho ngay đó thành Phật đi mà lại phải nói đời sau thành Phật đạo? Thì như vậy tức là sao? Đó là để nói lên là nghĩa là cần phải sống cho nó được đầy đủ, được trọn vẹn ở trong đó, không? Thì mới gọi là viên mãn cái công phu, viên mãn cái Phật quả, chứ không phải nói là nó sẵn có đó rồi thì xong rồi, không? Thấy được hay là nhận được cái là xong. Cho nên ở đây Phật nói rõ ràng, không? Những người này tuy là đã có ở nơi vô lượng các đức Phật tu những cái đạo sâu màu, thì Phật cũng thọ ký cho họ, nhưng mà thọ ký đời sau họ sẽ thành Phật đạo. Thì vậy để thấy rằng còn phải sống, sống cho được đầy đủ, được trọn vẹn ở trong đó, chứ không phải là chỉ có nhận trên cái lý thôi. Bởi thâm tâm niệm Phật, tu trì tịnh giới vậy, hạng này nghe thành Phật, rất mừng đầy khắp mình. Phật biết tâm của kia nên vì nói đại thừa, thanh văn hoặc Bồ Tát, nghe ta nói pháp ra, nhẫn đến một bài kệ, đều thành Phật không nghi. Thì Bởi vì thâm tâm của những người này đó là luôn luôn là niệm Phật, nhớ Phật và tu trì tịnh giới vậy đó, thì đây là thấy cái Phật tử thấy cái ý Phật rõ ràng. Nghĩa là sao? Thâm tâm niệm Phật tức là luôn luôn nhớ Phật
Luôn luôn nhớ, không có quên.
Thì như vậy mà đây tâm mình nhớ Phật rồi Phật cũng nhớ mình, tức là sao? Nó có sự tương ứng. Mà Phật ở đây thì nhớ Phật đó là để gợi lại Phật của chính mình, cho nên rồi đó là một cái bước thì mình luôn luôn để mình sống trở về. Thì như vậy luôn luôn nhớ như vậy đó, và tu trì tịnh giới, cho nên những hạng người này nghe thành Phật thì rất là mừng đầy khắp mình. Tức là muốn nói lên ở đây không phải là những cái hạng người mà thuộc về những hạng mà nói suông, mà có tu trì đàng hoàng, cho nên nó tu trì tịnh giới, chứ không phải là chỉ cái gọi là nói cái lý suông ở trên cái ngôn ngữ thôi. Thì những người này nghe được thành Phật rất mừng đầy khắp mình. Thì như vậy để nói lên đây là có coi như là cái hạt giống Phật nó mạnh, nó vững, cho nên nghe tới việc này thì mừng, mừng đầy khắp mình. Chứ không phải là gọi là mình nghe cái nghe nó phớt phớt qua bên ngoài, thấy không? Mà những cái người này nghe thì rất là mừng. Như vậy thì tức là có cái niềm tin sâu, tức là hậu giống Phật nó mạnh. Bởi vậy mà Phật biết tâm niệm của họ rồi, nên vì nói đại thừa, tất nhiên là đúng cơ, đúng lúc. Do đó mà những người như vậy được dễ tỏ ngộ, thấy không? Họ đã có cái hạt giống Phật mạnh sẵn, rồi Phật cũng biết tâm niệm của họ nữa. Thì như vậy thầy trò kết hợp nhau, cho nên Phật nói ra thì họ liền tin liền, nhận liền. Do đó mà nó gọi là nó thầy trò tương ứng với nhau, mà tương ứng với nhau cho nên rồi nghĩa là gọi lại thì họ liền tin nhận, liền tỏ sáng. Cũng giống cũng như là ở trong nhà thiền có cái ý cũng giống như là con gà mẹ với cái trứng gà con. Trứng gà con kia, trứng gà mà nó gần tới thời kỳ nó nở thì sao? Thì trong đó trứng đó thì nó có phát ra tiếng, ha. Thì gà mẹ nó biết được mổ ngay cái đó thì cái vỏ nở ra, bể ra thì gà mẹ nó, gà con nó liền nở ra liền, ha. Thì như vậy đây cũng vậy đó, ha. Cái hạt giống Phật của cái người nó đã sâu dày đúng lúc rồi, Phật biết được, cho nên là Phật nghĩa là gợi lại đánh thức thì ngay đó họ liền tin nhận, họ liền tỏ ngộ sáng liền. Cho nên ở đây Phật nó nói rằng nghĩa là nên Phật biết như vậy rồi nên mới vì nói đại thừa. Thì những người thanh văn và Bồ Tát á, nghe Phật nói pháp ra rồi á, thì cho đến là chỉ một bài kệ thôi cũng đều thành Phật không nghi. Nghĩa là thanh văn hoặc là Bồ Tát đều nghĩa là nghe Phật nói rồi, nghe chừng bài kệ thôi cũng đều nghĩa là thành Phật không nghi. Thì như vậy để cũng rõ đây là cái ai ai cũng đều có đủ việc này, không? Cho nên là không phải nói là thanh văn á, rồi nghĩa là nói là thanh văn là nó mất cái phần thành Phật, mà sẽ dĩ Phật có khi Phật vỡ thanh văn là để cho đánh thức, cho họ thúc đẩy cho các vị tiến lên thêm, chứ không phải nói như mà thanh văn là không có phần. Rồi trong cõi Phật mười phương chỉ có một thừa pháp, không hai cũng không ba, trừ Phật phương tiện nói. Phật nghe xác định rõ ràng, nghĩa là trong tất cả cõi nước ở mười phương đó thì chỉ có một cái thừa pháp này thôi, không hai cũng không có ba gì hết, trừ Phật là phương tiện mà Phật nói có sai biệt vậy thôi, chứ còn cái gốc căn bản là chỉ có một cái việc này là chính. Mà một thừa pháp đó là thì đó là cái pháp gì? Đó là tri kiến Phật. Nghĩa là chỉ có một cái điều, nghĩa là đánh thức mọi người sống trở về với tri kiến Phật, và đó là cái gốc căn bản thôi. Mà mình cần thấy là cần thấy cái pháp đó, mà pháp đó gọi là cái chân pháp đó, pháp chân thật đó, chứ còn không có để mà theo cái phân biệt hai ba. Mà phân biệt hai ba đó là theo cái phương tiện của Phật nói, còn cái gốc chân thật đó là chỉ có một cái việc chính đó thôi.